Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 29 tháng 12 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trần gian miên man con bước, từng phút nhìn về tương lai, chỉ thấy nặng nề đôi vai. Chúa ơi, vắng Chúa trong đời, mất Chúa trong đời, thì này con như hoa sớm úa chiều phai. Đường trần gian qua bao mưa nắng, hạnh phúc tìm được nơi nào, ngày tháng phiền muộn hư hao. Chúa ơi, vắng Chúa trong đời, mất Chúa trong đời, thì này con lao đao kiếp sống bề giờ. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng thích con hiến dâng đời. Chọn tình yêu con đi theo Chúa, thập giá cuộc đời trên vai, tình mến nồng nàn không phai. Chúa ơi, Chúa chết khổ hình, Chúa hiến thân mình, để đời con vui trong ánh sáng trường sinh. Ngài dìu đưa tin yêu chan chứa, hạnh phúc nhẹ nhàng bay cao, nguyện ước tựa ngàn trăng sao. Chúa ơi, có Chúa trong đời, có Chúa trong đời, thì này con an vui vững bước thành người. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng thích con hiến dâng đời.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 22 đến câu 35. Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh dành cho Chúa, và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy, ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người, thì ông ấm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha và mẹ Hải Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon vừa nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của Hải Nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Quý vị và các bạn thân mến, nghi lễ dâng con trai đầu lòng cho Thiên Chúa có mục đích nhắc lại rằng mọi con trai đều là của Thánh, thuộc về Thiên Chúa, là con của Thiên Chúa. Nhưng ngôi hai nhập thể không phải là Thiên Chúa sao? Người không phải là Đấng Thánh sao? Phải, Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Đó là một sự tự hủy ra không của Thiên Chúa, một sự khiêm nhường tột cùng. Ngay lúc này, chưa có gì biểu lộ thiên tính của người, chỉ là một bé thơ như mọi ấu nhi Do Thái khác. Nên cha mẹ đến dâng tiến hài nhi cho Thiên Chúa như luật dạy. Ngoài ra, việc dâng Chúa Giêsu vào đền thờ còn mang ý nghĩa Chúa Giêsu là Đấng cứu thế, lần đầu tiên đi vào thành thánh. Cũng theo luật dạy, người Kitô hữu được dâng cho Thiên Chúa qua bí tích rửa tội để trở thành con cái Thiên Chúa. Là Kitô hữu, chúng ta ý thức được diễm phúc làm con Thiên Chúa để cảm tạ bằng cách thờ phượng Thiên Chúa hết mình, bằng cách sống trọn ba vai trò ngôn sứ, tư tế và vương đế mà mỗi người được thừa hưởng từ Chúa Giêsu. Và mỗi người cần biết sống xứng đáng với phẩm giá làm con Thiên Chúa bằng cách thánh hóa bản thân mỗi ngày. Lạy Chúa, qua bí tích rửa tội, chúng con đã trở thành con của Chúa. Đó là một đặc ân lớn lao dành cho chúng con. Xin cho chúng con biết trân quý đặc ân này và sống đúng bậc làm con, lắng nghe và sống theo lời dạy bảo của Chúa. Xin gìn giữ và hướng dẫn chúng con để chúng con không làm điều gì xấu xa để ảnh hưởng đến danh thánh của Ngài. Amen.
Chọn tình yêu con đi theo Chúa, thập giá cuộc đời trên vai, tình mến nồng nàn không phai. Chúa ơi, Chúa chết khổ hình, Chúa hiến thân mình để đời con vui trong ánh sáng trường sinh. Ngài tiêu đưa tình yêu chan chứa, hạnh phúc nhẹ nhàng bay cao, nguyện ước tượng ngàn trăng sao. Chúa ơi, có Chúa trong đời, có Chúa trong đời thì này con an vui vững bước thành người. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng thích con hiến dâng đời. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng thích con hiến dâng đời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An và Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ vọng Giáng sinh. Lúc 9 giờ rưỡi tối ngày 24 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ vọng Giáng sinh. Ngài mời gọi các tín hữu đón nhận sự dịu dàng của Thiên Chúa và biểu lộ đức tính này trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Đồng tế với Đức Thánh Cha có các hồng y, giám mục và đông đảo các linh mục, trước sự hiện diện của 9.000 tín hữu tại đền thờ Thánh Phêrô. Đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đặt tượng ảnh Chúa Hài Đồng Giêsu vào trong máng cỏ, ở trên ngai nhỏ, trước bàn thờ chính. Gần bàn thờ có đặt một tượng bằng gỗ nhiều màu, hình Đức Mẹ đang ẵm Chúa Hài Nhi. 10 em bé trong y phục cổ truyền đã đặt các bó hoa cạnh ảnh tượng Chúa Hài Đồng. Các em được chọn từ những nước vừa được hoặc sắp được Đức Thánh Cha viếng thăm như Italia, Âu Châu, Hàn Quốc và Philippines. Cạnh máng cỏ ở trước bàn thờ tuyên xưng đức tin có một ngai nhỏ, trên đó có đặt một giá sách tin mừng đã được dùng trong công đồng chung Vatican thứ nhất và Vatican thứ hai. Khi bài ca vinh danh được sướng lên, tất cả các chuông của đại vương cung thánh đường được đánh lên cùng với đàn phong cầm. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn mầu nhiệm Thiên Chúa Giáng sinh như ánh sáng đến phá tan bóng đêm bao phủ trần thế. Bóng tối được biểu lộ qua các tội ác, bạo lực, chiến tranh, oán thù, đàn áp thống trị. Ngài nói, qua dòng lịch sử, ánh sáng phá tan bóng đen tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa là Cha, và lòng trung tín kiên nhẫn của Chúa mạnh mẽ hơn đen tối và hư hỏng. Sứ điệp của đêm Giáng sinh này là Thiên Chúa không có những cơn thịnh nộ và thiếu kiên nhẫn. Trái lại, Chúa luôn ở đó như người cha, trong dụ ngôn người con trai hoang đàng, chờ đợi được thấy bóng người con hư hỏng từ xa xa trở về. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, khi ngắm nhìn Chúa Hài Đồng sinh ra trong máng cỏ, hãy suy tư, tự xét xem mình đón nhận sự dịu hiền của Thiên Chúa như thế nào? Ta có để cho Chúa ôm lấy hay là ngăn cản Chúa đến gần? Chúng ta có thể vặn lại. Nhưng tôi đang tìm Chúa đấy chứ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là tìm kiếm Chúa. Đúng hơn là để cho Chúa tìm ta và âu yếm vuốt ve chúng ta. Đây là câu hỏi mà Hài Nhi đặt ra cho chúng ta nguyên bằng sự hiện diện của Ngài. Tôi có thể cho Thiên Chúa yêu thương tôi hay không? 3. Chúng ta có can đảm dịu dàng đón nhận những hoàn cảnh khó khăn và những vấn đề của những người bên cạnh, hay chúng ta thích những giải pháp lạnh lùng, tuy hữu hiệu nhưng thiếu hơi ấm của tin mừng? Thế giới ngày nay đang cần sự dịu dàng dường nào? Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, câu trả lời của Kitô hữu không thể khác câu trả lời của Thiên Chúa dành cho sự bé mọn của chúng ta. Cần đương đầu với cuộc sống với lòng từ nhân và dịu dàng. Khi chúng ta ý thức rằng Thiên Chúa yêu mến sự bé nhỏ của chúng ta, chính Chúa trở nên bé nhỏ, đi dễ gặp gỡ chúng ta hơn, thì chúng ta không thể không mở rộng tâm hồn chúng ta và cầu khẩn người. Lạy Chúa, xin giúp con được nên giống Chúa. Xin ban cho con ơn dịu dàng trong những hoàn cảnh cam go nhất của cuộc sống. Xin ban cho con ơn gần gũi tha nhân trước mọi nhu cầu khó khăn. Ơn dịu dàng trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Trong phần lời nguyện giáo dân bằng các thứ tiếng Bồ Đào Nha, Ả Rập, Pháp, Trung Hoa và Đức, cộng đoàn đã lần lượt cầu cho giáo hội, cho việc truyền bá tin mừng, nâng đỡ các thừa sai, những người bị tội lỗi và lo âu đè nén, cho những người đau khổ và mọi dân tộc trên thế giới. Trong phần dâng lễ vật, để nhắc nhớ đề tài Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình và Đại hội các gia đình thế giới vào tháng 9 năm tới tại Philadelphia, Hoa Kỳ, hai gia đình với con cái đã được chọn để dâng bánh rượu lên Đức Thánh Cha. Sau khi ban phép lành cuối lễ, Đức Thánh Cha đã bồng tượng Chúa Hài Đồng Giê-xu đi rước tới hang đá tại nhà nguyện có giếng rửa tội.
Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến 7.500 thành viên Cộng đoàn Thánh Gioan 23. Sáng ngày 20 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 7.500 người thuộc Cộng đoàn Thánh Gioan 23. Ngài khích lệ các thành viên cộng đoàn tiếp tục chăm sóc việc huấn luyện tinh thần và siêng năng lãnh nhận các bí tích. Cộng đoàn Thánh Gioan 23 do vị tôi tớ Chúa, linh mục Oreste Benzi, người Italia, sáng lập cách đây 46 năm, chuyên giúp cai nghiện ma túy, phục hồi các nhóm phụ nữ phải hành nghề mại dâm và trợ giúp những người ở trong hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, cộng đoàn này hiện diện và hoạt động tại 34 quốc gia với các căn nhà gia đình, các hợp tác xã, xã hội và giáo dục, các nhà cầu nguyện, các dịch vụ tháp tùng các phụ nữ mang thai gặp vấn đề và các sáng kiến khác. Các quốc gia khác có các cộng đoàn Gioan 23 là Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Israel, Palestine, Nepal và Sri Lanka. Hiện diện tại buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha tại Thánh đường Phaolô thứ 6, sáng ngày 20 tháng 12 vừa qua, cũng có 18 hồng y và giám mục, 1.800 trẻ vị thành niên từ 10 đến 18 tuổi, 200 trẻ em và người lớn ngồi trên xe lăn và nhiều người già. Trước khi Đức Thánh Cha đến, các tham dự viên đã sinh hoạt, ca hát, văn nghệ và nghe trình bày chứng từ. Khi Đức Thánh Cha đến vào lúc quá 12 giờ trưa, sau lời chào mừng của vị tổng phụ trách, một cựu nữ mại dâm người Nigeria được cộng đồng Thánh Gioan 23 giải thoát đã kể lại chứng tử. Khi còn là một thiếu nữ 18 tuổi, cô bị thân phụ bán sang Italia cho bọn ma cô. Trong khi hành nghề mại dâm, cô có thai và sinh con. Sau đó, cô được một thành viên cộng đồng Gioan 23 giúp tìm lại được tự do. Tiếp đến, một gia đình người du mục Rome được tiếp đón trong cộng đoàn này đã trình bày chứng từ với Đức Thánh Cha và mọi người. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những chuyện kể của anh chị em kể lại nói về sự nô lệ và giải thoát, về sự ích kỷ của những người muốn xây dựng cuộc sống của mình bằng cách bóc lột người khác, và về lòng quảng đại của những người giúp đỡ tha nhân trỗi dậy tình trạng lầm than vật chất và luân lý của họ. Những kinh nghiệm đó cho thấy bao nhiêu hình thức nghèo đói làm cho thế giới chúng ta bị thương tổn. Chúng cũng tỏ lộ tình trạng lầm than nguy hiểm nhất, nguyên nhân của tất cả những lầm than khác chính là sự xa lìa Thiên Chúa, bất cần Thiên Chúa. Thật là một sự lầm than mù quáng khi coi mục đích đời mình là sự giàu sang vật chất, tìm kiếm quyền lực và lạc thú, nô lệ hóa cuộc sống tha nhân để đạt tới mục tiêu của mình. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy để cho sự hiện diện của Chúa mở rộng chân trời, chữa lành tư tưởng và cảm xúc của mình. Sự hiện diện ấy mang lại cho chúng ta sức mạnh cần thiết để vượt thắng những khó khăn và thử thách. Nơi nào có Chúa Giê-xu thì có sự sống lại, có sự sống, vì chính Chúa là sự phục sinh và là sự sống.
Tin Roma. Thư của Đức Thánh Cha gửi khóa họp lần thứ tư của hội nghị về mục vụ giới trẻ châu Âu. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tham dự viên của khóa họp lần thứ tư của hội nghị về mục vụ giới trẻ châu Âu là không bao giờ mệt mỏi trong việc rao giảng tin mừng bằng chứng tá cuộc sống và những lời rao giảng. Việc mục vụ cho giới trẻ châu Âu đòi hỏi chúng ta phải tập hợp lại các vấn nạn của người trẻ ngày nay và từ đó khởi động một cuộc đối thoại chân thành và trung thực để đem Chúa Kitô vào cuộc sống của họ. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong thông điệp ngày 11 tháng 12 vừa qua, được gửi đến Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về giáo dân. Đức Thánh Cha nói tiếp, khi anh chị em gieo lời của Chúa vào cánh đồng rộng lớn này là giới trẻ châu Âu, anh chị em có dịp làm chứng tá cho những lý do của niềm hy vọng trong anh chị em, với sự dịu dàng và tôn trọng. Anh chị em có thể giúp các bạn trẻ nhận ra rằng đức tin không đi ngược lại với lý trí, và do đó giúp họ trở nên nhân vật chính đầy hân hoan trong việc truyền giảng cho những người đương thời. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các vị mục tử hãy đề xuất với những người trẻ một con đường phân biệt ơn gọi, để giúp họ chuẩn bị sẵn sàng đi theo Chúa Giê-xu trên con đường của cuộc sống hôn nhân và gia đình, hay trên những nẻo đường của cuộc sống thánh hiến chuyên tâm phục vụ nước Thiên Chúa.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Giáng sinh là thời điểm Chúa gõ cửa tâm hồn chúng ta. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 21 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày những suy tư của Ngài dựa trên những bài đọc trong Chủ nhật cuối cùng của mùa vọng, trong đó kể lại biến cố Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ và cách thức đáp lại đơn giản và khiêm nhường của Đức Mẹ với một thái độ phó thác hoàn toàn nơi Chúa. Này tôi là tôi tới Chúa, tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Đức Maria không biết những gì đang chờ đón mình trong tương lai, mẹ không biết những đau đớn và rủi ro sẽ phải đối diện. Nhưng mẹ đã nhận thức được rằng Chúa đang yêu cầu mẹ một điều gì đó và mẹ tin tưởng hoàn toàn nơi Ngài. Đó là đức tin của mẹ Maria. Một khía cạnh khác đáng lưu ý là khả năng của Đức Maria nhận ra thời điểm của Thiên Chúa. Mẹ dạy chúng ta phải nhận thức được thời điểm thuận lợi khi Chúa Giê-xu đi ngang qua cuộc đời của chúng ta và yêu cầu chúng ta một câu trả lời sẵn sàng và quảng đại. Và Chúa Giê-xu đi ngang qua cuộc sống của chúng ta. Vào dịp Giáng sinh này, Ngài gõ vào trái tim của mỗi Kitô hữu và mỗi người chúng ta được mời gọi để đáp lại như Đức Maria, nghĩa là với một tiếng xin vâng chân thành và cá vị, đặt mình nơi sự sai khiến của Thiên Chúa và lòng thương xót của Ngài. Quá thường khi chúng ta chết ngộp trong những suy nghĩ và những mối quan tâm của riêng mình, có lẽ trong những ngày này, đó là những ưu tư làm sao chuẩn bị lễ Giáng sinh cho tưng bừng, đến mức giờ đây chúng ta thậm chí không nhận ra đó chính là Chúa đang đến gõ cửa trái tim chúng ta, mong chờ nơi chúng ta một lời chào đón, một tiếng xin vâng. Nhắc lại lời của một vị thánh đã từng nói, tôi sợ Chúa sẽ đi ngang qua tôi mà tôi không hay biết. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng, thánh nhân đã thực sự sợ hãi, Ngài sẽ không nhận ra sự hiện diện của Chúa và không sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi. Thái độ này và nỗi sợ hãi này làm cho chúng ta cảm thấy trong lòng mình thực sự là Chúa đang gõ cửa, và điều đó làm cho chúng ta muốn được trở nên tốt hơn và gần gũi hơn với người khác và với Thiên Chúa. Nếu đây là những gì anh chị em cảm thấy trong lòng, thì hãy dừng lại. Chính là Chúa đó. Hãy cầu nguyện, hãy đi xưng tội, thanh tẩy tâm hồn. Hãy nhớ rằng, nếu Chúa đang gõ cửa tâm hồn anh chị em, đừng để Ngài ra đi. Rồi Đức Thánh Cha kết luận những suy tư của Ngài với lời mời gọi các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô rằng, hãy nhớ đến hình ảnh im lặng và cầu nguyện của Thánh Giuse trong máng cỏ Chúa Giáng sinh. Gương của Đức Mẹ và Thánh Giuse là một lời mời gọi tất cả chúng ta mở lòng mình ra để đón nhận Chúa Giêsu. Ngài đến để mang lại ân sủng và bình an dưới thế cho người Chúa thường. Như các thiên thần đã loan báo cho các mục đồng ân sủng quý giá của Giáng sinh là hòa bình, và Chúa Kitô là hòa bình đích thực của chúng ta. Đức Kitô đang đến gõ cửa trái tim của chúng ta để trao ban cho chúng ta sự bình an của Ngài. Chúng ta hãy mở cửa tâm hồn chúng ta cho Chúa Kitô.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn của Giáo hội Luther Đức. Đức Thánh Cha khích lệ tiếp tục dấn thân trên con đường đại kết giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Luther. Ngài đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp phái đoàn Luther và Ủy ban đối thoại đại kết của Hội đồng Giám mục Đức tại Vatican sáng ngày 18 tháng 12 vừa qua. Nhắc tới các tiến bộ đạt được sau 50 năm đối thoại, làm nền vững chắc cho tình bạn chân thành được sống trong đức tin và tinh thần tu đức. Đức Thánh Cha ghi nhận, còn có nhiều khó khăn thần học liên quan tới đức tin, liên quan tới các giải thích khác biệt về giáo hội và sự hiệp nhất. Nhưng có sự cộng tác và chung sống huynh đệ giữa hai giáo hội. Tài liệu Ut Unum Sint của Đức Gioan Paulo Đệ Nhị, cũng như tuyên ngôn chung về giáo lý của sự công chính hóa, ký kết giữa Liên hiệp Luther Thế giới và Hội đồng Tòa Thánh Thăng Tiến Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô tại Augsburg cách đây 15 năm, là các mốc quan trọng trên con đường đại kết, giúp tin tưởng tiếp tục lộ trình đối thoại và tập trung vào các bước sắp tới. Đức Thánh Cha chúc mừng Ủy ban đối thoại song phương của Hội đồng Giám mục và Giáo hội Luther Đức đã kết thúc tài liệu về Thiên Chúa và phẩm giá con người. Các vấn đề liên quan tới phẩm giá con người, từ lúc bắt đầu cho tới lúc chết tự nhiên, cũng như các vấn đề liên quan tới gia đình, hôn nhân, tính dục, đều rất thời sự và cần được nói đến. Đức Thánh Cha cầu mong dịp mừng kỷ niệm chung 500 năm cải cách vào năm 2017 sẽ là dịp cầu nguyện chung, xin Chúa Giêsu tha thứ cho các lỗi lầm đã có đối với nhau và khích lệ hai giáo hội có các bước tiếp theo tiến về hiệp nhất.
Tin Hoa Kỳ. Thánh lễ Giáng sinh tại phi trường Denver. lần đầu tiên từ nhiều năm vào ngày lễ Chúa Giáng sinh năm nay, một thánh lễ cho khách du lịch công giáo sẽ được cử hành tại sân bay quốc tế Denver, Hoa Kỳ, do linh mục dòng tên Eustace Sequeira chủ tế. Thánh lễ được cử hành vào lúc 14 giờ ngày thứ Năm 25 tháng 12 trong nhà nguyện chung của các tôn giáo ở tầng thứ 6 của nhà ga Jeppesen. Cardinal Swanson, giám đốc điều hành ban truyền thông của Tổng giáo phận Denver, cho biết, chúng tôi biết rằng vào dịp Giáng sinh, rất nhiều người mê trượt tuyết sẽ đến du lịch tại tiểu bang của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, nhờ việc tổ chức thánh lễ này, một số du khách sẽ có thể tham dự thánh lễ vào ngày lễ Giáng sinh trước khi đổ về các triền dốc để trượt tuyết.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài này, chúng ta sẽ nói về thánh thể như là lương thực dưới biểu hiệu bi tích. Một trong những điều liên hệ tới thánh thể là giáo huấn về lương thực thánh thể mà Chúa Kitô ban cho tín hữu của Ngài. Lương thực này được nhận ra với dấu hiệu của bánh và rượu. Đàng khác, lương thực này lại là chính thịt và máu Chúa Giêsu Kitô. Các xác quyết quan trọng này đã được các giáo phụ trong ba thế kỷ đầu trình bày một cách rõ ràng trong các tác phẩm của các ngài. Trước tiên, các vị giáo phụ đã khẳng định rằng thánh thể không phải là một loại của ăn thông thường hàng ngày. Thánh Justino là người đầu tiên đã nói lên giáo huấn này trong sách Minh giáo của ngài. Về sau, Thánh Irenaeus cũng xác nhận lại như thế trong tác phẩm biện luận với các người rối đạo. Khi Thánh Cyrilô thành Jerusalem dạy dỗ những người tân tòng sau khi họ lãnh nhận phép rửa tội, Ngài đã nói với họ ngay rằng, bạn đừng lên lãnh nhận bánh và rượu như là nhận các đồ ăn tầm thường. Như vậy, ngay từ các thế kỷ đầu, người ta đã thấy rõ có sự phân biệt giữa bánh thánh thể và bánh thường. Điều này các giáo phụ đã nói rõ ngay cho người ngoại giáo, cho người tân tòng, để họ ý thức nhận ra. Tiếp theo, các giáo phụ đã bàn thêm rằng, việc bánh và rượu không còn phải là bánh và rượu thường, là nhờ có kinh nguyện đọc trên đó. Thánh Justino đã ví lời kinh nguyện thánh thể như là lời của Thiên Chúa trong việc ngôi hai nhập thể. Lời đó đã làm cho ngôi hai mặc lấy xác thịt con người. Thì lời kinh nguyện thánh thể cũng biến đổi bánh rượu, làm cho nên một của ăn mới, thánh thiện và cao quý. Thánh Irenaeus đã gọi lời nguyện thánh thể này bằng một tên đặc biệt là Epiklesis, có nghĩa là một lời cầu xin khẩn nguyện. Trong từ ngữ chuyên môn của phụng vụ, về sau đã dùng từ ngữ epiklesis này để chỉ lời kinh đọc trước lúc truyền phép, khi linh mục đặt tay trên lễ vật và xin Chúa Thánh Thần thánh hóa các lễ vật, cũng như biến đổi các lễ vật đó nên mình và máu Chúa Kitô. Đi thêm một bước nữa, các giáo phụ đã đồng thanh nói rằng, nhờ kinh nguyện thánh thể, bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Kitô. Thánh Justino cũng là người đã nói rõ về điều này và trình bày một cách có hệ thống. Ngài dựa vào việc nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa như là gương mẫu và là căn nguyên của sự biến đổi này. Trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã đưa ra sáng kiến lập phép thánh thể. Trong khi cử hành thánh thể, chúng ta có việc biến đổi dưới hình thức bí tích, tức là qua các dấu hiệu. Ngài đã nói như sau: chúng ta đã được dạy cho biết rằng, lời kinh đọc lên thì lương thực kia đã được chúc tụng và được cảm tạ. Nhờ lương thực được cảm tạ này thì thân xác của chúng ta được nuôi dưỡng, và lương thực này chính là thịt và máu của Chúa Giêsu. Đó là một dấu huấn được trình bày một cách rõ ràng. Đàng khác, ngay trước thế kỷ thứ tư, người ta đã thấy kiểu nói thần học phân biệt việc tìm hiểu thánh thể với con mắt trần thế và với con mắt đức tin. Vì ở trong thánh thể có dấu hiệu hữu hình giác quan có thể nhận ra được, tuy nhiên còn có một yếu tố khác mà chỉ đức tin mới nhận ra mà thôi. Tóm lại, trong ba thế kỷ đầu, thánh thể như là lương thực đã được diễn tả với ba loại ngôn ngữ như sau. Thứ nhất, ngôn ngữ đức tin, dựa vào lời của Chúa Kitô và ý muốn của Chúa Kitô khi lập phép thánh thể, bánh và rượu đã được biến đổi nên mình và máu Chúa. Thứ hai, ngôn ngữ minh giáo và phụng vụ. Theo đó, nhờ kinh nguyện chúc tụng đã có sự thay đổi nơi bánh và rượu. Thứ ba, ngôn ngữ thần học. Dĩ nhiên loại ngôn ngữ này chưa được rõ ràng vì chưa có những lối diễn tả chính xác như chúng ta có ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ bàn sang một đặc điểm mới khác nữa, đó là thánh thể như là hy tế. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng tôi đã trình bày bài thứ nhất trong loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài số 2 của loạt bài này để tiếp tục nói về học thuyết xã hội với công cuộc phúc âm hóa. Thứ nhất, chúng ta nói về giáo hội góp phần làm thăng tiến con người. Công cuộc cứu chuộc khởi đầu với biến cố nhập thể. Trong tình thương cứu chuộc, con Thiên Chúa đón nhận lấy tất cả những gì là của con người, chỉ trừ tội lỗi. Nhờ vậy, con người được tình thương cứu chuộc chạm tới trong trọn vẹn cuộc hiện hữu của mình với xác hồn trong sự liên đới với người khác. Con người toàn diện và xã hội loài người đã được đưa vào nhiệm cục cứu độ của tin mừng. Khi cưu mang thông điệp nhập thể và cứu chuộc của tin mừng, giáo hội bày tỏ cho thế giới biết dung mạo và sứ mạng trần thế của mình như là bí tích phổ quát của ơn cứu độ qua học thuyết xã hội và những hoạt động hữu hiệu trong một xã hội mang tính toàn cầu hiện nay. Học thuyết xã hội là một phần thiết yếu cho sứ mạng phúc âm hóa của giáo hội nên trọn vẹn. Công cuộc phúc âm hóa, cổ võ và bảo vệ những thực trạng liên quan đến cộng đồng nhân loại như công lý, tự do, phát triển, tương quan giữa các dân tộc, hòa bình, vân vân. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã xác định trong tông huấn Evangelii Nuntiandi, loan báo tin mừng số 29 về việc phúc âm hóa, để có thể được hoàn thành thì luôn phải xét tới những đòi hỏi liên tục của tin mừng đối với đời sống cá nhân và xã hội con người. Số 31 của tông huấn cũng khẳng định về mối liên hệ sâu xa giữa công cuộc phúc âm hóa và tiến trình thăng tiến con người, rằng trong đó có mối liên hệ thuộc phạm vi nhân học, vì con người được phúc âm hóa là một hữu thể lệ thuộc các vấn đề kinh tế và xã hội. Trong đó cũng có mối liên hệ thuộc phạm vi thần học, vì chúng ta không thể tách rời bình diện sáng tạo với bình diện cứu chuộc. Bình diện cứu chuộc đụng chạm tới chính những tình huống bất công cụ thể cần phải đấu tranh và những tình huống công bằng cụ thể cần phải được khôi phục. Trong đó còn có mối liên hệ nổi bật thuộc phạm vi tin mừng, tức là phạm vi đức ái. Đó là làm sao có thể công bố điều răn mới mà không tìm cách thăng tiến con người một cách đích thực trong công lý và hòa bình. Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 54 xác định học thuyết xã hội của giáo hội tự nó là một công cụ hữu hiệu để phúc âm hóa, và học thuyết ấy được khai sinh là bởi những cuộc gặp gỡ luôn luôn mới mẻ của thông điệp tin mừng với đời sống xã hội. Số 5 của thông điệp này trình bày về học thuyết xã hội như là một phương cách đặc biệt để giáo hội thi hành tác vụ rao giảng lời Chúa và làm ngôn sứ. Số 5 này viết như sau. Thật vậy, giảng dạy và phổ biến học thuyết xã hội là những việc làm có liên quan đến sứ mạng phúc âm hóa của giáo hội và là một phần thiết yếu trong thông điệp Kitô giáo, vì học thuyết ấy cho biết những hiệu quả cụ thể của thông điệp này trong đời sống xã hội, cũng như đặt những việc làm hàng ngày và những cuộc tranh đấu cho công lý mỗi ngày vào trong bối cảnh làm chứng cho Đức Kitô cứu thế. Theo số 54 của thông điệp, giáo hội phổ biến học thuyết xã hội như một công tác phục vụ để công bố về Thiên Chúa và mầu nhiệm cứu độ của người trong Chúa Kitô cho hết mọi người, và đó cũng chính là cách để giúp cho con người biết mình là ai. Công việc này không chỉ là lời công bố mà còn thể hiện trong những hoạt động chứng tá của giáo hội. Giáo hội xây dựng xã hội trần thế khi công bố cho thế giới biết về Chúa Kitô là đấng cứu chuộc. Hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng số 42 đã nhận định rằng Đức Kitô không để lại cho giáo hội một sứ mạng thuộc phạm vi chính trị, kinh tế hay xã hội. Mục tiêu người trao cho giáo hội là mục tiêu tôn giáo. Nhưng sứ mạng tôn giáo này có thể là nguồn đưa tới những dấn thân, đường hướng và sức sống để giáo hội tìm cách thiết lập và củng cố cộng đồng nhân loại cho đúng với luật Chúa. Mối quan tâm của giáo hội là loan báo tin mừng, loan báo thông điệp đem lại cho con người sự tự do, đã từng được con Thiên Chúa làm người công bố và làm chứng. Kế đến, chúng ta nói về các quyền hạn và nghĩa vụ của giáo hội. Theo thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 54, giáo hội đã phổ biến học thuyết về xã hội để giúp con người đi trên đường cứu độ. Với sứ mạng này, giáo hội thi hành quyền hạn và nghĩa vụ của mình khi quảng bá học thuyết về xã hội theo quan điểm của Đức Tin, làm cho học thuyết này tác động đến xã hội và các cơ chế xã hội. Tuyên ngôn Dignitatis Humanae của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 14 đã khẳng định rằng, giáo hội có trách nhiệm làm thầy dạy cho nhân loại về sự thật Đức Tin. Sự thật này được bày tỏ qua các tín điều và qua đạo đức luân lý Kitô giáo, thể hiện trong chính bản tính của con người và tin mừng. Thật vậy, tin mừng được loan báo để được nghe, tuân giữ và thi hành. Thái độ kiên trì sống theo niềm tin Kitô giáo liên quan đến con người trong toàn bộ kinh nghiệm sống của họ và trong các trọng trách của họ nơi trần thế. Hơn nữa, con người sống với trách nhiệm trần thế ấy cũng là người được Chúa kêu gọi tham gia vào ơn cứu độ thông qua giáo hội. Vì vậy, con người phải đáp lại ơn cứu độ bằng toàn bộ đời sống của mình trong tất cả các mối tương quan làm nên đời sống của họ, để không có gì thuộc về trần thế hay phàm tục lại không có liên quan hay xa lạ với ơn cứu độ. Thật vậy, học thuyết xã hội của giáo hội không chỉ là đặc ân dành riêng cho giáo hội, nhưng qua đây, giáo hội thể hiện quyền được loan báo tin mừng trong khuôn khổ xã hội, quyền làm cho lời Chúa có sức giải phóng ấy được vang lên trong các chiều kích phức tạp của sản xuất, lao động, kinh doanh, tài chính, thương mại, chính trị, luật pháp, văn hóa, truyền thông xã hội, tức là những thực tại trong thế giới mà con người đang sống. Bên cạnh đó, giáo hội cũng phải thi hành nghĩa vụ của mình để luôn trung thành với Đức Kitô, như trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi giáo đoàn Corinto đã đề cập. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Giáo hội luôn ý thức mình được mời gọi lên đường truyền giáo trên những nẻo đường dẫn tới lương tâm cá nhân và rộng hơn trên những nẻo đường đi vào các cơ quan công cộng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ngỏ lời với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc trong thông điệp của Ngài về quốc tế nhân quyền gửi ngày 2 tháng 12 năm 1978, rằng tôn giáo không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thuần túy riêng tư mà trở thành một con đường đem ơn cứu độ đến chiếu rọi ánh sáng trong chính cuộc sống trần thế này. Tin mừng và đức tin có liên hệ đến đời sống chung, nên giáo hội luôn quan tâm đến những vấn đề của xã hội. Giáo luật của Hội Thánh Công giáo điều 746 triệt 2 đã xác định rằng giáo hội có quyền rao giảng những nguyên tắc luân lý mọi nơi mọi lúc, bao gồm cả những nguyên tắc có liên quan đến trật tự xã hội, và có quyền đưa ra các lời phê phán về bất cứ việc làm nào của con người, chừng nào các quyền căn bản của con người hay việc cứu độ các linh hồn đòi hỏi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Trong hang đá nhỏ đã sáng tỏ yêu thương, đêm mùa đông Chúa sinh làm người, sương tuyết rơi ra lạnh đất trời. Trong hang đá nhỏ con muốn ngỏ tâm tư, xin nguyện như tiếng ca điệu đàn tặng tình yêu đến, đã nhập thế với nhiều gian chân. Mộc dược tay không có vàng, và cũng chẳng có trầm hương. Đời con sống với muôn vàn ước mơ, đời con sống với tâm tình bé thơ. Giêsu bé nhỏ yêu thương muôn thuở, ngày tin con bừng cháy đỏ tình yêu.
Một tác giả đã kể lại câu chuyện của mình trong dịp Giáng sinh như sau. tôi vội vã bước vào siêu thị để sắm khẩn cấp mấy món quà Giáng sinh vào phút cuối cho đứa con gái. Kinh hãi nhìn đám đông, có lẽ tôi sẽ bị kẹt trong siêu thị đông người này đến muôn đời. Trong khi việc phải làm còn chồng chất, văn phòng còn bao nhiêu văn kiện chưa duyệt xong. Từ lúc nào chẳng rõ, Giáng sinh đã trở thành gánh nặng cho tôi. Chẳng hiểu tại sao phải có cái ngày lễ phiền phức như vậy, với bao nhiêu là thứ phải lo, quà cáp phải mua cho người này người kia. Tôi mong ước có thể lăn ra ngủ cho qua mùa Giáng sinh, như mấy chú gấu tỉnh bơ an giấc ngủ suốt mùa đông. Tôi cố gắng lách qua đám người đông đúc như kiến để xông vào chỗ bán đồ chơi, và tự hỏi không biết đứa con gái mình có thèm những thứ đồ chơi như vậy không. Tôi vượt qua mấy dãy hàng bán đồ chơi và chọn đại một con búp bê nhìn cũng xinh xắn, rồi chạy lẹ xếp hàng tính tiền. Thì tình cờ tôi nhìn thấy một chú bé đứng gần đó, đôi tay mân mê một đôi giày người lớn thật xinh xắn. Chú bé ôm đôi giày trên đôi tay, mắt sáng rỡ. Tôi nhìn chú bé và hơi ngạc nhiên, vì chú bé chỉ độ 7 tuổi, nhưng nhìn đôi giày người lớn say sưa như nhìn một món đồ chơi yêu thích của mình. Trong khi đó, chú bé nói với người tính tiền, "Cô có chắc là cháu thiếu tiền không? Cháu đã tính là đủ tiền cơ mà." Cô gái thu tiền trả lời, có vẻ như hết chịu nổi. "Cháu biết là cháu không đủ tiền rồi mà, sao lại còn hỏi đi hỏi lại nhiều lần quá vậy? Cháu đứng qua một bên để cô tính tiền cho người khác, khi nào có đủ tiền thì đến trả." Tôi nhìn chú bé đang buồn bã, mân mê đôi giày trong vẻ tiếc nuối. Quan sát một lúc, rồi tôi hỏi, "Cháu mua đôi giày cho ai vậy?" "Dạ, cháu mua cho mẹ cháu. Mẹ cháu đang bệnh rất nặng, và ba nói mẹ sắp đi gặp Chúa Giêsu rồi. Đôi giày này mẹ cháu đã thích lâu lắm rồi. Cháu muốn mua cho mẹ, để mẹ mang đi gặp Chúa Giêsu. Mẹ sẽ đẹp lắm, sẽ vui lắm." Nghe đến đây, thì tôi mới hiểu ra là mẹ của cậu bé đang hấp hối, nhưng cậu bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện từ biệt. Và một nỗi xót xa tràn vào hồn tôi. Chú bé nói tiếp, "Cháu nói với ba cháu rằng, dặn mẹ đừng đi ngay, nói mẹ đợi con đi chợ về. Cháu còn thiếu ít tiền nữa mới mua được đôi giày này. Tất cả tiền cháu để dành bấy lâu nay vẫn còn chưa đủ. Chú có thể giúp cháu không? Mai mốt cháu sẽ đi làm trả lại cho chú." Nhìn chú bé đang buồn thiu cúi đầu im lặng, tôi thò tay vào túi lấy tiền trao cho chú bé. "Đây, chú cho cháu ít tiền còn lại đây. Cháu hãy lấy, trả tiền cho đôi giày, rồi về với mẹ." Khuôn mặt chú bé chợt bừng sáng và vui vẻ nói, "Cảm ơn chú rất nhiều, Chúa sẽ chúc lành cho lòng tốt của chú. Mẹ cháu sẽ vui lắm khi mang đôi giày này đi gặp Chúa Giêsu." Tôi bước ra cửa tiệm, trên đường lái xe về nhà, tôi vẫn còn nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của chú bé đáng thương. Tình yêu của chú bé dành cho mẹ thật quá mãnh liệt. Chú bé như một thiên thần mà Chúa gửi tới cho tôi. Chú bé đã nhắc tôi về ý nghĩa của ngày Giáng sinh, mùa của yêu thương, mùa của ban tặng. Lạy Chúa, xin cho chúng con một trái tim nhạy cảm để có thể nghe được, cảm nhận được những niềm đau, nỗi khổ của những người bé nhỏ xung quanh chúng con, để chúng con biết chia sẻ với những người kém may mắn hơn, đặc biệt là trong mùa Giáng sinh này. Xin cho chúng con ý thức những món quà trao tặng nhau, và khi cầm trong tay món quà của người thân, xin nhắc chúng con nhớ đến những người nghèo khổ chưa bao giờ được nhận quà. Trong bận rộn mua sắm của mùa Giáng sinh, xin cho con ý thức món quà quý nhất con nhận được trong mùa Giáng sinh chính là sự sống của ngôi hai Thiên Chúa. Amen.
Trong hang đá nhỏ đã sáng tỏ yêu thương, đêm mùa đông Chúa sinh làm người, sương tuyết rơi gian lạnh đất trời. Trong hang đá nhỏ con muốn ngỏ tâm tư, xin nguyện như tiếng ca điệu đàn tặng tình yêu đến, đã nhập thế với nhiều gian chân. Nào con biết lấy gì tiên dâng, nào con biết lấy gì đáp ơn, tay không mộc dừa, tay không có vàng, và cũng chẳng chẳng có trầm hương. Đời con sống với muôn vàn ước mơ, đời con sống với tâm tình bé thơ, Giêsu bé nhỏ yêu thương muôn thuở, này tim con bừng cháy đỏ tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.